rồi mấy con về trong thành phố này thăm bà con rồi sẵn cái dịp lên thăm thầy. Thầy trò nghe nói mà không có biết nhau. Hôm thầy ra Hà Nội biết mấy con có gặp thầy không?
Không ạ.
Không có gặp.
Thầy chúng con ở xa cho nên là không gặp.
Thầy có dịp thầy cũng sắp sửa qua cái mùa đông này thì thầy cũng có ra ngoài đó thì thăm ngoài đó về lo cái trung tâm an dưỡng từ thiện ở ngoài
Dạ.
đó. Ngoài đó có một số quý Phật tử họ lo phép giấy tờ đó, cái trung tâm an dưỡng, cho nên thầy sẽ ra thì lo lắng ở ngoài đó cho mấy con ở ngoài đó cái chỗ đến thọ bát quan trai, đến chỗ tu tập để mở thêm cái lớp học đạo đức không lập của mình, của người. Mỗi một tháng thì có 4 ngày, 4 ngày chủ nhật để mỗi người có đi làm đều có đến học được. Học đạo đức rất cần thiết. Mấy con cũng có duyên rồi nhờ cái tổ thọ bát quan trai của cô Cường ở ngoài đó, phố cô Cường, cô Liễu Tâm, cái một cô Bích đó, nó cũng số Phật tử cũng đông. Do đó nếu mà có cái duyên ở ngoài đó mà thành lập được cái trung tâm an dưỡng từ thiện, thầy sẽ về. Cái trung tâm an dưỡng từ thiện thì nó có cái lớp học, cái trường học, nó có cái bệnh viện tư từ thiện, làm việc từ thiện, rồi một số người già có thể đến đó nghỉ ngơi an dưỡng ở đó. Nó không phải là trại dưỡng lão mà nó là cái khu an dưỡng cho người già, người lớn tuổi như mấy con vậy đó. Mình đến đó mình nghỉ ngơi rồi được học tập, được dạy những cái đạo đức mình sống trong khi con cái của mình nó lớn khôn rồi, mình có cái đời sống riêng tư của mình để mình an trú, chứ không khéo mình khổ lắm. Con cái thế này thế khác nó làm mình rất đau, nên mình biết buông xả thì nó được yên ổn. Cho nên thầy cũng nghĩ là nếu có đủ duyên thì có dịp thì về ngoài đó thì hướng dẫn cho mấy con. Ở đây là năm ở đây năm nay thầy mới mở một cái lớp đào tạo cho những người tu để chứng đạt được chân lý, mở cái lớp này. Cho nên thấy vô đây có bàn ghế rồi đó. Thứ nhất đó là cái lớp học để triển khai cái tri kiến. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết của từ lâu tới giờ mình có cái sự hiểu biết, mình có cái sự hiểu biết, mà cái sự hiểu biết đó do truyền thống từ ông bà cha mẹ của mình, cho nên mình thấy đúng sai, mình thấy cái đó đúng cái này sai, cho nên mình tức giận. Nhiều khi người ta chửi mình tức, tại vì mình thấy cái này mình không có làm lỗi mà tại sao người ta chửi mình tức. Nhưng mà hiện giờ thì dạy lại cho người ta thấy cái thấy nó có thay đổi, nó làm cho người ta cũng hiểu biết, người ta không còn tức giận. Ví dụ như một người người ta chửi mình, thay vì mình thấy lỗi lỗi người đó, mình lỗi không, thì mình tức giận, mình thấy mình có gì mà tại sao mà chửi mình, nhưng mà sự thật nó có sự tranh chấp nhau hơn thua gì đó người ta mới chửi mình. Nhưng mà cái người chửi mình họ đang ở trong đau khổ, vì họ đang tức giận và khổ, họ mới chửi mình được. Do mình hiểu đúng sự thật như vậy đó, mình thấy cái người này tội chứ không phải đáng ghét. Còn mình từ lâu tới giờ mình thấy người ta chửi mình thấy mình không có lỗi, mình sao lại dù không đến chửi mình tức giận. Mình tức giận rồi mình chửi lại, mình đánh lại, nó sanh ra những cái chuyện quá lớn, quá đau khổ cả hai bên. Còn cái lại mình thấy tội nghiệp người này quá, người này đang ở trong cái khổ. Do đó cuối cùng thì cái tâm mình nó sẽ nhẫn nhục được, mà nó không có chửi mắng, nó không có đánh lộn nhau, thì nó được an ổn. Đó là nói đơn sơ một cái nhẹ thôi, thế mà người ta dạy cho mình cách thức mình sống, sống không làm phụ mình. Mà nếu mình không học chắc mình không hiểu, mà mình không hiểu thì mình dễ buồn phiền, mình giận hờn. Cho nên tối tất cả những cái phương pháp đó người ta dạy.
Mà thầy hôm nay chúng con vào đây muốn gặp thầy để hỏi có một vấn đề trong khi tu tập, nó có một vấn đề nhỏ nhỏ thôi.
Không, cứ
cái
hỏi
trong
đi.
cái tiền này sách cho 10 tập đường về sư Phật thầy dạy đã rõ ràng rồi, nhưng mà còn có một đôi chút nữa.
Con cứ hỏi thầy xem.
Thưa thầy, thế trong khi mà đi kinh hành ý mà ta phải hướng tâm ấy, thì trong cái lúc hướng tâm ấy thì có phải đếm bước không ạ?
Không, con không có đếm,
không
đi mà mình hướng bắt hướng tâm mình tắt ý mình hướng mình không có đếm, mình dừng, mình đứng lại hoặc là mình đi mà mình không bỏ mấy cái bước đó thì mình không có đi rồi bắt đầu mình tiếp tục mình đếm lại
rồi bắt đầu đếm lại thì thầy có một vấn đề nữa là tu trong khi tu tập ấy thì phạm một cái lỗi gì để mà có thể tẩu hỏa nhập ma được
ạ? Bởi vì đó là mình quá nhiếp tâm, ức chế tâm. Ví dụ như mình đi, mình tập trung trong cái bước đi, mình luôn luôn mình để biết bước đi mà cái ý thức mình không có niệm thì nó sẽ có một cái trạng thái tưởng nó hiện ra, nó làm cho mình không bình tĩnh nữa. Mình nói lảm nhảm hoặc là mình cứ nói một câu gì đó hoặc là mình làm thinh mà mình sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì đó là bị loạn thần kinh rồi. Nó gọi là thấu quả nhập ma, tức là rối loạn thần kinh.
Rối loạn thần kinh
bị mình ức chế quá. Mình sáng mình tập trung, ví dụ bây giờ mình hít thở, mình cứ tập trung mình để cho mình biết hơi thở ra vô, mình cố gắng để cho đừng ý thức, đừng có khởi niệm. Nó mất bình thường, cái thần kinh nó bị rối. Nó rối là cái hiện tượng của nó. Cái người mà tu nó bị rối, họ thấy cảnh giới này, cảnh giới kia trước mắt họ thấy. Họ thấy ông Phật này, ông Phật kia, thành ra họ tưởng như là họ vào cái thế giới siêu hình, nên nó bị tưởng mất.
Phải thầy thế trong trường hợp đó thì có thể chữa được không ạ?
Chữa được. Bắt đầu lợi đó, khi mà cái người bị như vậy bị loạn đó, thì mình dùng cái bàn tay này để trên cái đầu họ, mình ấn mạnh xuống, và mình định tâm lại, mình định tâm lại thì bắt đầu cái hệ thần kinh của họ nó quân bình trở lại, nó không bị rối loạn nữa. Cứu họ chứ không kéo họ điên luôn. Biết cách chứ còn không biết cách, rồi dạy họ đừng có tập trung vậy nữa. Cái mục đích của đạo Phật là dùng cái sự hiểu biết để xả từng cái niệm đau khổ, cái niệm ác pháp, chứ không phải ức chế cho hết niệm. Mà khi mình xả hết cái lòng ham muốn của mình xả hết cái ác pháp nó tác động vào thân tâm mình, nó làm cho mình đau khổ phiền não đó, mình xả hết những cái này thì tâm mình được giải thoát. Tâm được giải thoát thì tự nó thanh tịnh, chứ không phải là mình ức chế mà nó thanh tịnh. Mà mình ức chế đừng có niệm, đừng có vọng tưởng, đừng có niệm khởi trong đầu của mình là coi chừng mình bị tiêu đó.
Và thầy thế trong khi đi kinh hành như vậy thì cứ phải đi ngoài trời hay đi trong nhà cũng được?
Mình khi buồn ngủ đó thì mình đi ngoài trời, nếu mà trời không có mưa gió thì mình đi cho nó ở ngoài, nó ít buồn ngủ. Mục đích đi kinh hành là phá buồn ngủ, phá cái tâm lười biếng si, chứ không phải là nó thành Phật thành tiên gì hết. Tại vì mình buồn ngủ, mình mê mờ, mình mê quá, mình còn ngủ cứ gục tới gục lui hoài đó, thì coi như mình đứng dậy mình đi thì nó không ngủ được. Để phá nó, mà cứ phá vậy thì lần lượt nó tỉnh, cái ngủ nó giảm đi, cái lười biếng nó giảm đi, thành ra con người mình nó trở thành siêng năng, chứ không khéo nó lười biếng lắm.
Như vậy đi trong nhà cũng được mà đi ngoài trời cũng được?
Cũng được, đi trong nhà mình đi tới đi lui thì cũng được, chứ không phải đợi ngoài trời. Nhưng mà thấy nó buồn ngủ quá thì mình đi ra ngoài cho nó thoải mái, cho nó mát hơn chút thì nó bớt ngủ hơn. Còn nếu mà mình đi trong nhà đi tới lui mình thấy không có buồn ngủ thôi. Còn mình đi mà mình thấy mình không buồn ngủ, mình không buồn ngủ, mình đừng đi mất công cực, mình ngồi chơi giữ tâm thanh thản an lạc như sự đó là đúng.
Giờ bạch thầy như ở đây có điện thoại không ạ?
Có điện thoại.
Thầy xin thầy cái số điện thoại.
Để lát nữa thì
ở ngoài kia, ở ngoài Hà Nội có gì con có cái vướng mắc cái gì con
đâu chung dài vậy thì hay quá rồi. Thầy sẽ cho cái card digit, trong đó có điện thoại, có địa chỉ. Có gì thì viết thơ, có gì cấp tốc thì gọi điện thoại cho thầy. Thầy sẽ trả lời mấy con hết. Để mấy con tu không có sai. Mình tu tập sao để cho mình không có muốn khổ, và tu tập đến mức độ mình làm chủ được bệnh, mình khỏi đi bệnh viện, mình khỏi đi uống thuốc. Rồi mình làm chủ đến mức độ nữa là mình làm chủ sự sống chết. Nếu lỡ mình mà bám thân mình nằm liệt, mình tỉnh chỉ hơi thở, mình chết chứ để chi mà nằm cho cực. Cái nào cũng chết chứ gì mà nằm chi mà nó cực gia đình, mà cực con cái nữa. Thay vì mình chết một cách yên ổn, còn cái kia nếu mà mình uống thuốc, mình tự tử khổ lắm. Còn này cái phương pháp nó làm cho mình khi mà mình tỉnh chỉ hơi thở, cả thân tâm mình nó ở trong cái trạng thái yên ổn, an lạc, thấy nó hạnh phúc đó. Rồi cái thân lần lượt nó chết. Vậy mình chết hạnh phúc chứ. Mình không biết đó thì nó chết khổ lắm. Mình thấy thường thường có những người chết họ trăn trở, họ dằn vặt cái con người đó, khổ lắm. Còn cái người mà tu tập, người ta có cái khả năng người ta chết không có. Ai cũng phải chết. Nhưng mà người ta chết an ổn, người ta chết tâm hồn, thân tâm người ta không có đau nhất. Còn thường thường người ta chết đau nhất lắm. Người nào chết cũng đau nhất, khổ. À, chắc chắn là người nào cũng chết hết rồi, chứ không có người nào mà sống đâu. Tất cả các pháp vô thường. Mình phải nhớ kỹ những cái điều mà đi kinh hành cũng vậy, phải hỏi kỹ chứ không kéo. Mình đi không cũng không được, mà mình nhiếp tâm mà nó hết vọng tưởng cũng không được, đừng có nhiếp. Nó chỉ nhiếp tâm và an trú tâm. Thì khi chúng ta có bệnh, bởi vì bệnh thì cái tâm mình nó tập trung cái chỗ đau nhất, nó cứ thấy đau nhất, nó khổ sở. Cho nên mình tập trung vào một cái chỗ khác, cái tâm vào chỗ khác thì cái đau nhất nó hết. Mà cái đau nhất nó mình không cảm thấy đau nhất thì cái cơ thể mình nó có sức cái đề kháng, nó chống lại cái mô bệnh đó, nó làm cho cái thân hết bệnh. À, ví dụ như bây giờ thầy nói bây giờ cái đầu thầy đang nhức, nó đơn giản lắm, nó có phương pháp đơn giản. Nó đang nhức thầy nói thọ, thọ là cái cảm thọ đó, thầy nói thọ vô thường. Hồi nãy cho mày không đau, giờ mày đau thì tức là nó có thường, cho nên nó vô thường. Mày đi, không thì ở trên cái đầu tao mà nhức vậy nữa, đi. Thầy nói vậy thì thầy nói, thầy tác ý ra thầy nói an tịnh thân hành. Thầy bảo cái thân thầy phải an, an tịnh thân hành. Tôi biết
con nhân nói là ở trong này thầy sắp sửa mở một cái tu viện ở ngoài nữa.
À đó, đó là cái trung tâm an dưỡng đó thôi.
À, cái cơ quan là dưỡng đó.
À, nó là
tu luôn đấy.
Nó vừa làm việc từ thiện mà vừa hướng dẫn người ta đạo đức, mà vừa hướng dẫn cho người ta tu.
À, dạ.
Nó có cái giới tăng ni ở trong đó.
Dạ.
Cái khu an dưỡng của tăng ni.
À, dạ.
Chứ nó không có thành lập cái chùa đâu.
À, wow.
Cái chùa thờ Phật rồi nó rườm rà lắm. Mà tượng Phật rồi nó tốn hao.
Dạ.
Rồi phải đốt hương rồi nữa.
Dạ.
Chỉ cái khu an dưỡng cho tăng ni, người ta đến đó có những cái nhà nhỏ nhỏ đó. Rồi người ta có cái phòng học, người ta đến người ta học. Người ta học, người ta tập luyện, người ta tu tập. Vậy là đủ giải thoát rồi.
Dạ.
Cho nên ở ngoài quý Phật tử họ đang lo bạn ấy.
Vâng, ở trong ở ngoài vào đây nhiều lắm.
Ở trong cái khóa tu này ở ngoài chúng tôi đây cũng tu cũng nhiều lắm đó.
Dạ.
Tôi
thì chính là từ lâu rồi cho ở đây thầy cho mở một cái chi tu viện ở ngoài nữa thì không quá.
À, đó là thầy nói. Thầy, thầy sẽ lo vậy đó.
Thầy
lo. À, rồi rồi con vô đi chút rồi thì vô đó. À, con có gì đâu, mấy con ở lại ăn cơm mấy con.
Dạ thôi con xin
các
bạn.
Bây giờ các con thì ở xa xôi về thì chúng con không biết thế nào cả. Cái lần đầu vào đây thì chúng con gọi là một chút
thôi mấy con, thì đến thăm thầy được rồi, đừng có cúng dường gì
con.
Có biết xa đâu con, mấy con. Đừng có cúng gì hết. Mấy con đừng có lo mấy con. Mấy con đến thăm thầy thôi, không có gì.
Nhưng mà đáng lẽ ở ngoài người ta bảo chúng con là muối gạo, nhưng mà chúng con không.
Mấy con, mấy con đến thăm thầy là quý quá rồi con. Thì là có cô Út về cả để cô Út lo cơm mấy con không?
Thôi chúng con chưa biết chúng con
à, có cơm sẵn hết rồi để cái lo.
Đó, có cô Út lo cơm mấy con. Có gì mà con có thơ không con? Thôi mấy con có làm rồi thầy nhận cái làm tốt của mấy con. Mấy con một lát nữa mấy con ăn cơm rồi mấy con về, con có cô Út à, cô lo cơm, chứ còn không có cô Út thôi thầy cũng không lo được. Thầy cô lo cơm, mấy con ở lại ăn cơm con. Thầy sẽ nhận cái lòng của mấy con. Mấy con, mấy con sẽ gửi lại cô Út, cô Út cô đó hồi nãy đó.
Dạ.
Cổ lo cơm nước cho chúng ta ở đây, lo đời sống ở đây, cô cất nhà rửa đó con. Rồi mấy con cất giùm thầy. Thầy cảm ơn mấy con lắm. Mấy con có lòng quá. Mỗi dù mấy con một chút ít, nhưng cái lòng của mấy con, thầy xin thành đạt cảm ơn.
Mấy con xin thầy cái địa chỉ đó.
À, thầy sẽ cho cái card visit con.
À, dạ.
Rồi mấy con sẽ ra gặp cô Út ở sao đây con, ở sao đây con. Rồi con mấy con ra con, rồi mấy con ra, rồi nữa thì về thì dạy mấy cháu này học đạo đức nè.